Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2016. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử 240 năm của nước Mỹ được một đảng đề cử ra tranh chức Tổng thống.
I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic.
Bà Clinton đã nắm chắc đề cử này sau khi thắng lớn ở Puerto Rico, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ít nhất 11 người chết trong một vụ nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một tu sĩ Ấn giáo bị ám sát khi đang trên đường đến đền thờ ở Bangladesh. Và Ba Lan dẫn đầu cuộc thao dượt quân sự NATO.
Việt Nam rút bài viết nhạy cảm về vụ cá chết và Hà Nội được đặt mục tiêu trở thành Singapore thứ hai. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những thông tin quốc tế mới nhất.
Ít nhất 11 người, trong đó có 7 cảnh sát thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ bom ở trung tâm thành phố Istanbul vào giờ cao điểm sáng thứ Ba. Một chiếc xe chứa bom đã nổ khi chạy ngang qua một chiếc xe buýt chở nhiều cảnh sát chống bạo động. Nhiều xe cứu thương đến hiện trường ở quận Van Nasir ở trung tâm thành phố gần trường đại học Istanbul và gần quảng trường Bayezid, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chưa có ai tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, mặc dù nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây đã thực hiện một số vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Công dân Kurdistan, gọi tắt là PKK, cũng đã nhiều lần tấn công nhắm vào cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 7 trong cuộc đấu tranh đòi tự trị ở miền Đông Nam. Một giáo sĩ đạo Ấn bị ám sát hôm thứ Hai mà cảnh sát nói có thể là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào người Ấn giáo tại Bangladesh, quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi giáo. Xác của ông Ananda Gopal Ganguly, tu sĩ Ấn giáo 70 tuổi, được tìm thấy ở gần nhà tại làng Nodanga vài giờ sau khi ông mất tích. Tin nói là ông đang trên đường đến đền thờ để cầu kinh buổi sáng. Xác bị chặt đầu của giáo sĩ này mang những vết tích tương tự như các nạn nhân Ấn giáo và Kitô giáo bị các phần tử hiếu chiến chém chết. Hơn 40 người đã bị giết chết trong các vụ tấn công tương tự trong vòng 3 năm qua và bạo động tăng cao trong vài tháng qua. Một người Kitô giáo bị chém chết mới cách đây 2 ngày sau khi đi lễ Chủ nhật về ở Tây Bắc Bangladesh. Các nhà hoạt động cho quyền người đồng tính, các giáo sư cấp tiến và các blogger theo quan điểm thế tục nằm trong số các nạn nhân của các vụ ám sát này. Tin nói 3 phần tử chủ chiến Hồi giáo chết trong các vụ đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Dhaka hôm thứ Ba, trong lúc các lực lượng an ninh tìm cách triệt phá các phần tử chủ chiến bị quy cho đã gây ra những vụ ám sát này. Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện một số vụ tấn công này, nhưng giới hữu trách Bangladesh tiếp tục khẳng định rằng không có nhóm khủng bố nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ Bangladesh. Ngược lại, các giới chức quy lỗi cho các phần tử chủ chiến địa phương và các thành phần chính trị đối lập. Mặc dù chính thức là một quốc gia thế tục, 90% dân số Bangladesh theo Hồi giáo. Các giới chức chính phủ Thái Lan đang tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ trên mạng xã hội ở nước láng giềng Campuchia về di sản của một môn nghệ thuật cổ điển được trình diễn ở cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Phó Thủ tướng Thái Lan Winsanu Krongam nói Campuchia cũng được hoan nghênh về việc đăng ký sở hữu tài sản văn hóa vô hình của môn nghệ thuật này với UNESCO. Theo Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan, ông Wira Ropojanarat, quốc gia đang đặt dưới chế độ quân nhân cầm quyền này, đang thực hiện kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký với UNESCO vì tổ chức Liên Hiệp Quốc này không giới hạn số nước sở hữu những di sản văn hóa như vậy. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan nói rằng Campuchia, Indonesia và Thái Lan cùng tuyên bố sở hữu môn rối bóng, cũng giống như là cả Argentina và Uruguay đều đăng ký sở hữu điệu nhảy tango trên danh sách của UNESCO. Ông cũng đưa ra dẫn chứng rằng hai nước thù địch Triều Tiên cùng đăng ký món kim chi là tài sản văn hóa về món ăn của họ. Nhưng người Campuchia lên mạng xã hội cảnh cáo kế hoạch đăng ký sở hữu di sản môn hát bội mà tiếng Thái gọi là Khon, còn tiếng Campuchia gọi là Khol và tiếng Lào gọi là Pralak Pragram. Họ nói đó là di sản của người Khmer. còn phiên bản của Thái sau này mới có và bắt chước. Các đăng tải trên mạng xã hội của Bộ Văn hóa Campuchia tìm cách làm lắng dịu những phản đối về tuyên bố của Thái Lan rằng những phản ứng đó có thể gây phương hại cho quan hệ giữa hai nước. Một hình ảnh khẳng định Campuchia sở hữu môn nghệ thuật này được loan truyền hơn 10.000 lần trong 3 ngày qua trên Facebook. Thậm chí Thủ tướng Hun Sen cũng can thiệp vào tranh cãi này bằng một đăng tải trên Facebook bác bỏ tin nói rằng chính phủ của ông không quan tâm đến vấn đề này.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm chắc sự đề cử của một trong hai đảng chính để làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết về diễn tiến có tính chất dấu mốc này qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Bà Clinton sẽ không chính thức trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho tới khi Đại hội Toàn quốc của đảng này diễn ra vào tháng tới ở Philadelphia. Nhưng bà đã giành được 2.383 phiếu đại biểu để đánh bại Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont. Tối hôm qua, bà Clinton bày tỏ sự dè dặt khi phát biểu tại một cuộc meeting gần Los Angeles.
I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic...
Tôi phải nói với các bạn như thế này, theo như tin tức thì chúng ta đang đứng bên cạnh một thời điểm lịch sử, trước đây chưa từng có. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Chúng ta có 6 cuộc bầu cử vào ngày mai và chúng ta sẽ ra sức tranh đấu để giành được tất cả mọi lá phiếu, nhất là ở ngay California đây.
Ông Sanders trong khi đó đã phớt lờ những con số tổng kết về phiếu đại biểu mà các cơ quan truyền thông đưa ra. Ông tiên đoán ông sẽ giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California và 5 tiểu bang khác và cam kết sẽ tiếp tục tranh giành sự đề cử cho tới phút cuối.
And if there is a large voter turnout, if working people and young people...
Nếu tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức cao, nếu những người lao động và những người trẻ rủ nhau đi bầu thật đông đảo, để đòi có được một chính phủ đại diện cho tất cả mọi người chúng ta, chứ không chỉ đại diện cho 1% những người giàu nhất, thì chúng ta sẽ thắng lớn. Và nếu chúng ta có thể thắng ở đây, ở California, thắng ở South Dakota, North Dakota, Montana, New Mexico, có kết quả khả quan ở New Jersey, thì chúng ta sẽ tiến tới đại hội đó với một đà tiến vô cùng mạnh mẽ.
Ông Michael Briggs, người phát ngôn của ông Sanders, đã đưa ra một thông cáo cho rằng bà Clinton chỉ có thể tuyên bố chiếm được đa số phiếu đại biểu nếu bà tính luôn con số mấy trăm siêu đại biểu là những người đang ủng hộ bà nhưng có quyền thay đổi ý kiến trước đại hội đảng. Ông Briggs cho biết ban vận động của ông Sanders sẽ bắt đầu tìm cách thuyết phục các siêu đại biểu để họ tin rằng vị thượng nghị sĩ kỳ cựu này là ứng cử viên mạnh nhất để tranh tài với tỷ phú Donald Trump, người được xem là nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tuyển cử vào tháng 11. Hôm nay là ngày quan trọng cuối cùng trong tiến trình bầu cử sơ bộ và là ngày định đoạt hầu như toàn bộ 851 phiếu đại biểu còn lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam rút bài thủ phạm khiến cá chết hàng loạt. Một tờ báo ở trong nước gỡ bỏ bài viết với tựa đề Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khi bấm vào bài báo trên phiên bản điện tử của tờ Giáo dục và Thời đại, xuất hiện một thông báo không tìm thấy trang này và đường dẫn không tồn tại. Tuy nhiên, bài viết trích lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn còn tồn tại trên các trang web khác. Tờ báo dẫn lời ông Tuấn nói tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 6 rằng đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Không giống như một số tờ báo cũng trích ý kiến của quan chức phụ trách về báo chí của Việt Nam, tờ Giáo dục và Thời đại dùng một câu nói của ông Tuấn làm tựa đề. Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói, xin trích, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Việc xác định thủ phạm không chỉ bằng những bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Công, một trong hàng chục người gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường về thảm họa môi trường, nhận định với VOA Việt ngữ về hành động của tờ Giáo dục và Thời đại.
Ai là giữa những trả điểm với nhau, chắc là họ phải có lý do của họ. Tôi cho rằng là cái quang chính đại thì nó lương tâm tranh thảm và đằng nào nó có dấu gì thì cứ dùng tạm biết. Không qua đường ý thức thì qua đường không ý thức người ta sẽ bận tạm biết. Hoa Kỳ thế thôi, thế thấy bao nhiêu chuyện sau bao nhiêu năm thì dần dần nó đang sáng thảm. Cho mà tuyên truyền thì tôi nghĩ là nó chỉ có tác động.
Ông Công cho biết thêm rằng ông yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin về vụ cá chết hàng loạt hôm 30 tháng 5 vì trách nhiệm công dân, nhưng tới ngày 3 tháng 6 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Phát biểu của Bộ trưởng Tuấn được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc xuống đường kêu gọi minh bạch hóa thông tin về vụ cá chết để người dân miền Trung yên tâm và ổn định cuộc sống. Trong cuộc họp báo của chính phủ Việt Nam, ông Tuấn cũng cảnh báo truyền thông trong nước phải chấn chỉnh ngay, vì theo lời ông, rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua. Giữa tháng trước, chính quyền trong nước phạt báo Nông thôn Ngày nay 140 triệu đồng vì vi phạm trong hai bài viết đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị có tên Nhân dân mãi là người đến sau và Lời than của các loài cá, trong đó có một bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Cơ quan báo chí này sau đó buộc phải tự đình bản sau khi bị cáo buộc vi phạm một điều khoản về đăng phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc. Trong bài viết Nhân dân mãi là người đến sau, nhạc sĩ Tuấn Khanh viết, xin trích, như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà mà chỉ còn đầy độc dược. Những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại như đang phát triển cho ai khác. Hà Nội sẽ là một Singapore thứ hai với 115 tỷ đô la. Các quan chức trong nước nuôi tham vọng biến thủ đô của Việt Nam thành siêu thành phố sau năm 2030. Đây là ý tưởng mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại một sự kiện về hợp tác đầu tư và phát triển diễn ra cuối tuần trước. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Dũng nói rằng Hà Nội phải là trái tim cung cấp dòng máu cho doanh nghiệp Hà Nội, cho cả nước và phải phát triển trung tâm này sánh ngang trung tâm tài chính của Singapore, Hồng Kông. Để hướng tới mục tiêu này, chính quyền thành phố Hà Nội cho biết trong những năm tới cần phải huy động tới hơn 115 tỷ đô la. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, Hà Nội kêu gọi vào 3 lĩnh vực chính, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật khung, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư trong các ngành lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. Nhiều hoạt động xã hội Lê Hiển Đức nhận xét với VOA Việt ngữ về đề xuất trên.
Bao nhiêu người dân còn đang đói như kia, người dân đang khổ cái hiện đại, những cái tai họa, chuyện cá chết ngoài biển, nước biển nhiễm độc vân 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 vân, rất nhiều chuyện nó xảy ra như vậy mà bây giờ nghĩ đến những cái chuyện nhiều thì tôi thấy nó cũng hơi lãng phí và biển đông. Chứ còn nếu được như Singapore thì đã quá tốt, tôi cũng đã đến Singapore 2 lần, thì đất nước người ta thì tuyệt vời, nhưng mà nó phải tùy hoàn cảnh. Chứ bây giờ tình hình đất nước của Việt Nam đang còn bao nhiêu cái gian khổ đây, giải quyết hết những cái đó đi đã.
Mới đây ông Trung yêu cầu các đơn vị bố trí lựa chọn một số cán bộ của thành phố Hà Nội đi học kỹ thuật cắt tỉa trồng mấy cây xanh tại Singapore và Trung Quốc. Chưa rõ đây có phải là một bước đi nằm trong chiến dịch biến Hà Nội thành Singapore hay không. Không chỉ có thủ đô của Việt Nam đặt mục tiêu lớn trên, mà hồi tháng 4 Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ngành nỗ lực đưa trung tâm tài chính ở miền Nam trở lại vị trí hòn ngọc Viễn Đông.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, có ít nhất 4 người thiệt mạng khi một trận bão lớn ập vào một phần đất phía đông Australia. Các cộng đồng từ Queensland ở miền Bắc cho đến đảo Tasmania ở miền Nam bị thiệt hại hàng triệu đô la. Thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi tại Sydney ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Một số vùng ở New South Wales hứng chịu hơn 400mm nước mưa kể từ thứ Sáu tuần qua, và Canberra, thủ đô Australia, cũng nhận được lượng nước mưa kỷ lục trong một ngày tháng 6. Trận bão bắt đầu tại tiểu bang Queensland ở miền Bắc và di chuyển xuống miền Nam, xuyên qua tiểu bang New South Wales làm 2 người thiệt mạng và một người khác được xem như mất tích ở ngoài khơi bãi biển Bondi ở Sydney. Các hoạt động dọn dẹp tốn kém đang được tiến hành sau khi nhiều ngôi nhà bị thiệt hại, đường xá không đi lại được, cây cối bị ngã đổ và đường dây điện bị đứt. Hàng trăm nhà cửa tại Sydney bị mất điện. Xác của một người đàn ông được vớt khỏi một con sông tràn bờ gần Canberra. Phụ tá chỉ huy trưởng cảnh sát tại New South Wales, ông Kyle Stewart, cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã hoạt động hết mức.
Vào thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện khoảng 290 hoạt động cứu hộ lũ lụt. Nhiều việc không thể tránh khỏi vì tình trạng khẩn cấp và sự nhanh chóng của cơn bão ập vào tiểu bang này.
Những nguy hiểm trên đất liền phần lớn đã qua rồi, nhưng cảnh báo lục lội vẫn còn, cùng với lệnh di tản tại Tasmania, nơi xác một phụ nữ lớn tuổi được phát hiện. Vẫn còn 2 người đàn ông mất tích. Các chuyến phà đi từ Melbourne tới Tasmania đã bị ngưng. Thủ tướng Malcolm Turnbull yêu cầu mọi người không nên vượt qua những con đường bị ngập hay những con sông rạch.
Do not try to cross flooded roads. Do not try to drive through.
Đừng cố vượt qua những con đường ngập nước, đừng cố lái xe hay đi qua những nơi bị ngập nước. Xin hãy ở lại những nơi cao và chờ nước rút.
Hệ thống thời tiết thường được gọi là áp suất thấp ở duyên hải phía đông hay bão, xảy ra ở vùng ven biển phía đông của Australia. Khoảng 8 hệ thống áp suất thấp như vậy xảy ra mỗi năm, thường là vào cuối mùa thu và mùa đông. Một số chuyên gia nghi là biến đổi khí hậu đã gây nên những cơn bão lớn ở ngoài khơi miền đông Australia. Nhưng họ đặt câu hỏi là phải chăng ảnh hưởng của nước biển dâng cao do quả đất ấm dần gây ra có thể tạo nên những trận bão này, và phải chăng nhiệt độ nước biển ấm kỷ lục đã làm tăng cường độ của những trận bão. Australia là một vùng đất quen thuộc với thời tiết khắc nghiệt, từ cháy rừng tới hạn hán, nhưng những điều kiện không đoán trước được xảy ra trong những ngày gần đây dọc theo vùng bờ biển miền đông dân cư đã làm cho nhiều người bất ngờ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay sẽ hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc và sẽ đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày mai, trong lúc hai nền dân chủ lớn nhất thế giới ra sức tăng cường các mối quan hệ kinh tế và an ninh. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Biri của đài VOA.
Cuộc gặp gỡ hôm nay là cuộc gặp gỡ lần thứ 7 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn trong vòng 2 năm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua cho biết hai nước có chung những mối quan tâm trong nhiều lĩnh vực.
I would expect the United States and India to discuss the economic ties between our two countries. The economic relationship between.
Tôi kỳ vọng Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ bàn thảo về quan hệ kinh tế giữa hai nước. Mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là một điều quan trọng và là mối quan hệ có lợi cho người dân của cả hai nước. Và vì vậy, tôi có thể dự đoán một cuộc thảo luận về một số vấn đề kinh tế. Ngoài ra còn có một số vấn đề an ninh quốc gia. Chúng ta thấy là trong những năm gần đây, có sự phối hợp mạnh mẽ và chặt chẽ hơn giữa các giới chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Ấn Độ. và chắc chắn là Tổng thống Obama sẽ lưu tâm đến việc làm sâu sắc thêm và củng cố các mối quan hệ trên.
Theo một thỏa thuận đạt được hồi tháng 4, quân đội hai nước có thể sử dụng các căn cứ của nhau để sửa chữa tàu bè và bổ sung xăng dầu và tiếp liệu. Đôi bên cũng đang thảo luận về việc cùng nhau sản xuất những khí tài quân sự tối tân và đã công bố một văn kiện về tầm nhìn chiến lược chung để bảo đảm tự do hàng hải, kể cả ở Biển Đông, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với các quốc gia vùng Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho biết New Delhi muốn Washington xúc tiến những dự án đầu tư, trong đó có kế hoạch để cho công ty Westinghouse Electric của Toshiba xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ở Ấn Độ, là nước đã cam kết tăng 40% tỷ lệ sản lượng điện của những nguồn nhiên liệu, không phải là nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Ngày mai, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ông Pravit Donasi, chuyên gia Nam Á của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, cho rằng sự kiện này nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Ấn.
It signals, I think, quite clearly not just that the House of Congress views the India relationship as important, but somewhat.
Đó là một chỉ dấu rất rõ ràng. Nó cho thấy không phải chỉ Quốc hội mới xem mối quan hệ giữa hai nước là quan trọng, mà đây là quan điểm thống nhất của cả Tổng thống và ngành hành pháp và Quốc hội Mỹ. Tất cả đều xem quan hệ Mỹ-Ấn là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trong thế kỷ 21.
Ấn Độ cũng đang mưu tìm sự ủng hộ của các nước trên thế giới để trở thành thành viên của nhóm cung ứng hạt nhân. Nhóm hiện có 48 nước thành viên này được thiết lập để quản lý những hoạt động mua bán vật liệu liên quan tới hạt nhân và ngăn chặn tình trạng vật liệu hạt nhân của các chương trình dân sự được chuyển đổi để dùng vào mục đích quân sự. Việc gia nhập nhóm này sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận nhiên liệu và công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chưa ký kết hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân.
Một loan báo quan trọng về vấn đề khí hậu có thể được đưa ra trong tuần này ở Washington. Các chuyên gia đang theo dõi xem liệu Thủ tướng Ấn Độ Modi có cam kết thông qua Hiệp định Khí hậu Paris trước cuối năm nay hay không. Nếu được Ấn Độ thông qua, hiệp định có thể bắt đầu hiệu lực sớm hơn mục tiêu đề ra là năm 2020. Những người cổ suý nói rằng đó có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các nước đang phát triển thực sự quan tâm đến việc chống biến đổi khí hậu. Những người phê bình lưu ý rằng Ấn Độ cam kết rất ít đối với Hiệp định Paris. Họ nói còn nhiều điều cần phải làm từ phía Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới để giữ cho hành tinh của chúng ta có mức tăng nhiệt dưới 2 độ mà các nhà khoa học xem là mức quan trọng thiết yếu cho hành tinh. Ông Andrew Light, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới, một cựu cố vấn cho Bộ Ngoại giao Mỹ về Ấn Độ và các vấn đề khí hậu, nói hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ thực sự có trong suy nghĩ về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch. Cả hai cùng cho rằng đó là một vấn đề đạo đức mà là một trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Ông Light nói cả hai nhà lãnh đạo muốn đạt được những tiến bộ trong vấn đề này như là một di sản của họ. Hiệp định Paris sẽ có hiệu lực khi được 55 nước thải ra 55% khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua. Hai nước thải ra lượng khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất là Mỹ và Trung Quốc đã loan báo họ sẽ thông qua hiệp định trước cuối năm nay. Nhiều nước khác cũng cam kết thông qua. Nếu Ấn Độ cũng tham gia thì sẽ đẩy tổng số tham gia vượt ngưỡng 55%. Ứng cử viên dẫn đầu bên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, ca ngợi hiệp định Paris. Nhưng ứng cử viên được xem như là giành được đề cử của bên đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, nói ông sẽ bác bỏ hiệp định đó. Ba Lan và hơn 20 nước thành viên NATO bắt đầu một cuộc thao dược quân sự quy mô lớn hôm nay trong khuôn khổ của các nỗ lực trấn an các nước Trung và Đông Âu trước những hành động của Nga ở Ukraine. Sáng thứ Ba, Điện Kremlin chính thức lên án cuộc thao dược quân sự của NATO rằng việc làm đó không đóng góp cho sự tin tưởng và an ninh trên châu lục. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao hơn trước kể từ sau chiến tranh lạnh. Mặc dù Nga phản đối việc NATO mở rộng sang quốc gia thuộc Liên Xô cũ, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, bảo đảm rằng chiến tranh lạnh đã đi vào quá khứ và chúng tôi muốn giữ nguyên như vậy. Cuộc thao dược quân sự mang tên là Anaconda 16 dài 10 ngày do Ba Lan dẫn đầu với sự tham gia của 31.000 binh sĩ, 3.000 xe quân sự, 105 máy bay và 12 tàu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Antoni Marcel Wiggs phát biểu cuộc thao dượt quân sự Anaconda nhằm mục đích đánh giá khả năng bảo vệ an ninh của các thành viên NATO cho lãnh thổ ở mạng đông của liên minh. Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Trung tướng Mark Milley nói rằng Mỹ có một mục đích duy nhất trong cuộc thao dượt này, và đó là thể hiện tinh thần sát cánh với nhân dân Ba Lan. Chúng tôi sát cánh với quân đội Ba Lan, chúng tôi sát cánh với NATO để bảo đảm rằng tất cả các nước thành viên NATO tiếp tục tự do và độc lập. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và quốc vương Jordan Abdullah đề nghị sẽ bay tới Mỹ để dự tang lễ của huyền thoại quyền Anh người Mỹ Muhammad Ali vào cuối tuần này. Ông Bob Gunner, phát ngôn viên của gia đình võ sĩ Ali, hôm thứ Hai công bố chi tiết về tang lễ của võ sĩ này sẽ được tổ chức tại thành phố quê nhà của ông là thành phố Louisville, bang Kentucky vào ngày thứ Sáu. Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời tới dự nhưng đã gửi lời bày tỏ hối tiếc rằng ông sẽ không thể tới được. Tang lễ sẽ bao gồm một buổi tưởng niệm cộng đồng trong một nhà thi đấu thể thao có sức chứa 22.000 người. Buổi tưởng niệm sẽ được mở cửa cho công chúng tham dự và được truyền phát trực tiếp trên Internet. Cũng sẽ có một đám rước dài hàng dặm đi qua những ngã đường của thành phố. Một ngày trước đó, tức là ngày thứ Năm, sẽ có tang lễ dành cho gia đình cũng như một buổi cầu nguyện Hồi giáo. Ông Gano cho biết nhiều khía cạnh của tang lễ sẽ được chính ông Ali lên kế hoạch trước khi qua đời vào thứ Sáu tuần trước ở tuổi 74 sau một cuộc chiến dài với căn bệnh Parkinson. Tất cả mọi thứ chúng tôi đang làm ở đây được ông Muhammad Ali chấp thuận và được yêu cầu, ông Garner nói. Ông cho biết ông Ali muốn nhiều tôn giáo được đại diện tại tang lễ cộng đồng và ông nói sẽ bao gồm những giáo sĩ thuộc nhiều tín ngưỡng. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, một người bạn lâu năm của ông Ali, theo kế hoạch cũng sẽ đọc điếu văn tại tang lễ công cộng. Nam diễn viên Billy Crystal, bình luận viên thể thao Brian Gumbo cũng như con gái của ông Ali, Mariam, cũng sẽ phát biểu. Huyền thoại quyền Anh người Mỹ đã vượt ra khỏi môn thể thao này, trở thành một người vừa được yêu quý vừa gây tranh cãi. Ông thống trị môn quyền Anh chuyên nghiệp tới mức tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20, nổi tiếng với không cách khoa trương, đầy nhiệt huyết và bộc trực. Ông Ali tự gọi mình là người vĩ đại nhất và gói gọn trong phong cách đấm bốc của mình chỉ vỏn vẹn vài từ, đó là lượng như bướm và chích như ông. Tunisia, quốc gia nhỏ bé ở Bắc Phi được xem là nơi xuất khẩu chiến binh nước ngoài nhiều nhất thế giới. Các nhà phân tích ước đoán có đến 7.000 hay nhiều hơn nữa các công dân nước này đã gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo và những nhóm chủ chiến khác tại Iraq, Syria và Libya. Một phần khá lớn những chiến binh này xuất phát từ Ben Wadden, một trong những thị trấn nghèo nhất của Tunisia, cách biên giới Libya 30 km. Hiện nay là thời điểm khó khăn tại Ben Wadden, nền kinh tế đã thuộc dốc của Tunisia đã trở nên tồi tệ hơn bởi những vụ tấn công khủng bố hồi năm ngoái. Điều này có nghĩa là người dân ít tiền để mua thực phẩm nhập khẩu hay được chuyển lậu từ nước láng giềng Libya.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.